Thì cái việc này tôi cũng chỉ phán đoán thôi, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ, tôi không bao giờ muốn mình kết luận việc gì mà mình không nắm chắc trong tay. Thế thì vẫn có hai khả năng, nhưng mà theo tôi nghĩ là khả năng tai nạn cũng không phải là hiếm. Và theo cái thông báo hiện nay đó, thì những cái trực thăng mà được dùng ở Việt Nam đó quá lâu rồi, không được bảo trì, cho nên là cái chuyến máy bay vừa rồi của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bị tai nạn là sau khi mà hạ cánh ở hai cái đảo gần đảo Cồn Cỏ đó, và khi lên đó, thì lại trời lại mây mù, cho nên là đâm vào núi. Cho nên tôi nghĩ là đây là cũng là cái khả năng là tai nạn, bởi vì là máy bay nó cũ quá rồi mà cái thay thế cũng không có nữa, mà cái bảo hành cũng kém cỏi, do đó mà chết một lúc 7 vị là cán bộ là của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 là cái lý do đó. Nhưng ngoài ra cũng có khả năng là có một cái chuyện gì bất thường phá hoại chăng, thì cái này cũng là một câu hỏi. Thì ở một cái chế độ mà đầy bí mật đó thì cái khả năng nào cũng có cả. Đấy là một. Cái thứ hai đó là tôi trả lời bạn về xây dựng về vị trí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì trước kia thì tôi rất quý tướng Giáp, thậm chí tôi phục, đây là một con người hùng. Nhưng mà dần dần tôi nghĩ lại, và tôi đã gửi thư nhiều lần cho ông Giáp, và tôi nhắc ông ấy cái câu thơ là nhất tướng công thành vạn cốt khô, tức là ông phải nhớ rằng cái lon 40 sao đại tướng đó là đã đạt được qua cái chết của không biết bao nhiêu sinh mạng liệt sĩ, của chiến sĩ Việt Nam trong quân đội nhân dân. Cho nên là phải nhớ cái điều đó để mà đền đáp lại cho nhân dân. Thế và tôi cũng yêu cầu ông ấy binh vực một số anh em dân chủ dưới quyền ông ấy bị bắt, ví dụ như là tướng như là đại tá Phạm Quý Dương bị tù, và tôi yêu cầu ông chỉ cất một tiếng nói thôi, ngăn chặn người ta không được bất công, nhưng mà ông vẫn không mở mồm ra nói. Cũng như trước đây bao nhiêu đại tá dưới quyền của ông ấy, hay là cả đến trung tướng Đặng Kim Giang, thiếu tướng Lê Liêm, người bạn của Điện Biên Phủ, bị nạn, bị kết án, bị tù, bị tước quân tịch, bị đuổi ra khỏi quân đội, là tôi yêu cầu, thậm chí nói cả đến tôi van ông ấy lên tiếng mà ông cũng không lên tiếng. Thế thì cái dũng cảm ở đâu? Một vị tướng là trước hết phải cái đức tướng dũng trên hết chứ. Cho nên là cái giá trị của ông Giáp dưới con mắt tôi đó đã giảm đi rất rõ. Nhưng mà lần này ông lên tiếng thì tất nhiên lên tiếng đây tôi cũng xin nói thẳng là vì ông ấy bị xúc phạm quá nặng. Ông bị Lê Đức Anh dùng cái tổng cục 2 và đặc biệt là dùng cái tên tay sai Đặng Đình Loan viết cái cuốn Đường Thời Đại và kể ra ông ấy 10 cái tội. Nó vu cáo ông Giáp là 10 cái tội. Tội là không có tài năng gì cả. Tất cả các cái trận đánh là đều là do cố vấn Trung Quốc chỉ vẽ cho. Chứ nếu không thì không thể thắng Pháp và thắng Mỹ được. Hai nữa là ông ấy là con nuôi của tên chánh mật thám Đông Dương Marty. Ba là trong cái trận đánh ở biên giới, ông ấy chọn nhầm cái mũi đột phá đầu tiên là Cao Bằng. Cho nên phải có Vi Quốc Thanh chỉ ra là phải đánh vào Đông Khê ở giữa mới thắng được. Hay là người ta nói là ở Điện Biên Phủ là ông ấy ở cách xa mặt trận đến 12 cây số ở trong một cái hang sâu mà không ra ngoài một buổi nào để mà gặp gỡ nhân dân và chiến sĩ ngoài mặt trận trong vùng súng cối súng Đại Bác, để chứng tỏ là một con người không có dũng khí. Hay là ông ấy cũng lèm nhèm và cả trong 20 năm chiến tranh ở miền Nam ông cũng không bước vào chiến trường Nam Bộ một ngày nào cả. Trong khi đó ông tướng Dũng đi, ông Văn Tiến Dũng, rồi ông Nguyễn Chí Thanh, ông Lê Trọng Tấn, ông Hoàng Văn Thái đều vào miền Nam cả. Nhưng riêng Võ Nguyên Giáp là không biết chiến trường miền Nam là cái gì. Hay là ông ấy cũng là không có đạo đức, cũng gọi là tàng tiểu với cái cô vợ ông là vợ một nhà văn đó, là đến dạy ông ấy là đánh piano, vân vân và vân vân. Cho nên là ông ấy kiện lại ông Lê Đức Hanh là vì ông cảm thấy cá nhân bị xúc phạm, và khi mà đến cuối đời rồi thì ông không muốn là cái ánh hào quang của mình là bị ảnh hưởng, bị có những cái vết xấu. Thế cái đây không phải là vì cái trong sáng, vì đất nước, vì xã hội. Thế nhưng mà dù sao thì cái yêu cầu của ông ấy là cũng là hợp với luật pháp, cho nên là được anh em cựu chiến binh người ta ủng hộ. Thế và hiện nay do đó đó thì ông Giáp có thể đóng vai thúc đẩy. Hiện nay thì như ngày hôm kia ông lại xuất hiện trong cái lễ kỷ niệm sau ba tức là 30 năm cái trận Buôn Ma Thuột và 30 năm cái giải phóng Đà Nẵng sắp đến. Thế thì ông ấy là được ông là Đặng Quân Thủy là chủ tịch của Hội Cựu Chiến binh suy tôn là anh cả của quân đội nhân dân và được người ta hoan hô lắm. Thế thì đây cũng là một cái thế có lợi cho ông ấy trong cái thế cuộc đấu tranh chống lại cái cánh của ông Lê Đức Anh. Mà cánh của ông Lê Đức Anh ạ, thì sau khi mà đề bạt tướng Nguyễn Chí Vịnh lên á, bị người ta lên án quá thì 3 4 tháng nay là cái thế giảm sút trông thấy. Do đó thì cái chiều hướng hiện nay là chiều hướng có lợi cho cánh của ông Giáp mà hết sức bất lợi cho ông Lê Đức Anh. Đặc biệt là cái thư của ông Hay Sô, của ông là Bảy Cống á, thì ông là Năm Phi đó, thì tôi gọi là bức thư nặng ngàn cân, bởi vì họ là đều là cán bộ cấp trên trực tiếp của Lê Đức Anh hồi năm 1945 và trong cái thời kỳ chiến tranh, và cho nên họ tố cáo là có lý sẽ lắm, tố cáo cả Lê Đức Anh ngoài cái việc mà chui vào đảng một cách bất hợp pháp, lại còn có là ở Campuchia kéo dài cái cuộc chiến tranh đến 9 năm và để quân đội nhân dân tổn thất đến 50.000 liệt sĩ chết và 200.000 người bị thương, là một cái tội rất nặng, rồi tội đối với nước bạn và gây ra cái vụ Siem Reap để cho người ta phải tự sát. Trong khi đó chính ông Lê Đức Anh đã cho cái cán bộ dưới quyền đó là được quyền là tra tấn những người tình nghi là hai mặt, và làm cho một số đảng viên của Campuchia phải tự sát. Đấy, thì tôi nghĩ là những cái là rất nặng, cho nên là cái cánh của Võ Nguyên Giáp hiện nay đang có cái thế hơn, và đến tháng sau nữa kỷ niệm 30 tháng 4 thì cái thế còn lên nữa, và lại sắp đến cái hội nghị trung ương lần thứ 12. Cho nên tôi nghĩ là cái phe đó là đang có cái thế lên. Thế mà cái phe mà của Lê Đức Anh và Đỗ Mười đó chỉ còn có dựa vào là bốn tay kiên quyết nhất trong Bộ Chính trị hiện nay, đó là những ông Nguyễn Khoa Điềm, những ông Phạm Văn Trà, những ông là Trần Đình Hoan và ông Trần Đức Lương, vân vân. Thế đây cũng là cái chiếu thiểu số ở trong Bộ Chính trị. Cho nên là tôi chờ đợi cái chiều hướng sắp đến là dư luận càng ngày càng biết cái vụ này, chúng ta càng xé toạc những cái màn che giấu và chúng ta sẽ ép cho Bộ Chính trị phải giải quyết. Và bất cứ giải quyết như thế nào thì cái vụ này cũng có lợi cho cái dân chủ, có lợi cho cái phong trào dân chủ hóa. Thế thì trưởng ban khoa giáo Nguyễn Khoa Điềm có dính líu vào vụ này không? Thì dính líu quá, dính líu rất nặng, bởi vì ông Nguyễn Khoa Điềm là người mà đã dựng hẳn lên bộ phim ca ngợi cuộc đời của Lê Đức Anh và chiếu năm 2000. Đấy. Thế thì tôi xin trả lời bạn người xây dựng về cái việc mà cái thế của Nguyễn Khoa Điềm. Thế Nguyễn Khoa Điềm thì còn nhiều tai tiếng lớn nhiều nữa. Người ta gọi ông ấy là trước đây là Bộ trưởng Văn hóa, nhưng là Bộ trưởng Phi Văn hóa, Phản Văn hóa. Chính Nguyễn Khoa Điềm là người mà khi còn ở Huế đó, là thường vụ Thành ủy Huế đó, đã dựng lên cái đài liệt sĩ giữa cái đàn Nam Dao là để tế trời tế đất, mà dám đặt cái đó. Rồi sau này là các cụ và ý kiến người ta phản đối quá đi thì mới rời cái đài liệt sĩ đã đi. Thế và ông ấy cũng chính là cái người mà trong một cái bản văn để mà tế trời đất, và một loại một cái bản văn để trình trình bày ở khi mà kỷ niệm lớn đó, đã bỏ cái những câu thơ về thắng lợi Điện Biên Phủ trong lịch sử của ta đi. Đấy là do Lê Đức Anh chỉ thị, bởi vì ngụ ý rằng Điện Biên Phủ là gắn với uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho nên Đức Anh ra lệnh cho là Nguyễn Khoa Điềm bỏ đi những cái câu câu thơ như thế, những câu thơ hùng văn để đọc trước cái là giỗ tổ Hùng Vương. Thì đó là cái người ta nói nhiều đến cái phản văn hóa và phi văn hóa của trưởng ban tư tưởng và văn hóa, và người ta cũng lưu ý đến là không có nước nào nó đặt một cái ban lên trên áp đặt cái tư tưởng của xã hội như là ở là Việt Nam cả. Ngay ở Trung Quốc là bây giờ người ta đã xếp, người ta lên án rất mạnh cái ban tuyên huấn của Trung ương Đảng, gọi là có cả một cái bài viết là tất cả những cái tội lỗi của chế độ chủ yếu là ở cái ban tuyên huấn của ban chấp hành Trung ương Đảng đã áp đặt những cái tư tưởng khủng bố, tư tưởng độc đoán lên trên toàn xã hội. Đấy, xin cảm ơn các bạn.